Đèn Cù, chương 20.
Bài nói rất dài, Chính Yên đọc hơn một tiếng. Chiếc mùa xoa cô, con gái thôn quê mua làm nơ buộc tóc, cũng bị rủa là học đòi tiểu thư sản. Văn công lên diễn sao cứ phải phấn son. Trừ phi diễn cho nước ngoài thôi, chứ còn là cứ diễn mộc. Mặc thế nào thì lên sân khấu, cứ để nguyên thế ấy. Bà Tướng, vợ Phạm Kiệt cũng bị chửi là đẫm đáng như khỉ. Nhà tiếp, ở cách hàng vàng giả mỹ ký xưa kia chút ít. Ở tiếp về sau đó tôi bảo Chính Yên, xưa có một mỹ ký và họ nhận họ hàng giả, nay là liệt mắt ký nhưng đều nhận mắt thật. Cụ Hồ đã yêu cầu thu hồi bài nói, vài năm sau Hồng Vệ Binh Trung Quốc cũng nói y thế. Nguyễn Chí Thanh đánh phá ác liệt tiểu thuyết phá vây của Phù Thăng vì có câu hòa bình là nguyện ước của vạn vạn con người, rồi vo đời của nhà văn quân đội Hà Minh Tuân. Thép mới như phong bảo tôi viết phê bình. Tôi nói Tuân bị chê mãi là tô hồng, thì nay sửa bằng bôi đen tí ti đi chứ có gì đâu mà phê. Sáng sau Như Phong hấn hở đến nói, mày thôi, để tao viết. Như Phong là cựu văn hóa cứu quốc, nhưng nay cũng ở danh sách những người mê Mao, sùng bái Mao. Mao nhiều, bảo tôi, tối qua ông Thanh gọi tao đến, nói đây là thuốc độc, anh phải vạch trần ra. Như Phong viết, vào đời chén thuốc độc, bại hoại, tan một đời Hà Minh Tuân. Đọc đầu đề báo, tôi bảo Như Phong, thuốc độc là của ông Thanh còn chén, chứ không thìa hay bát thì do dược sĩ Như Phong quy định. Như Phong hi hí cười, thuốc độc thì một chén đã là đủ đô rồi, còn gì nữa hả mày? Sau bài báo này Như Phong lại được dùng, rồi sang báo Văn Nghệ. Nhưng cuối những năm 70, chính anh đã bảo tôi, mày nhìn rõ lão Mao rất đúng và rất sớm. Giữa năm 1963, Nguyễn Chí Thanh có đăng bài trang nhất báo Nhân Dân kêu gọi tiết kiệm lương thực. Hợp tác xã cha chung không ai khóc, năng suất thấp, thóc gạo thiếu, biện pháp duy nhất thích hợp là bóp miệng lại. Thanh nay liệt bún vào hàng xa xí phẩm, viết hẳn tại sao phải ăn bún. Lúc Tố Hữu mở bữa thịt chó khao in tiểu sử cũ, chưa hợp tác hóa nông nghiệp, bún ê hề. Thanh ca ngợi thiên tài bếp núc dân tộc thể hiện ở tổ hợp bún, thịt chó, mắm tôm. Từ ngày hợp tác hóa nông nghiệp, quản lý hết thóc gạo thịt thà, kể cả chó, thiên tài bếp núc gần như tiêu ma. Một cá nhân bèn dám lớn tiếng truy hỏi dân tộc, sao phải ăn bún? Và nổ bộc phá vào nền móng thiên tài ẩm thực dân tộc. Sao phải có chế độ đổi tem gạo lấy bún để duy trì tổ hợp thiên tài? Đọc xong bài báo của một cá nhân dám lên tiếng truy hỏi dân tộc, sao phải ăn bún? Tự nhiên tôi sang buồn thợ rèn, hỏi lại chuyện dạo nào thợ rèn theo thư bạn đọc, làm một bài chuyện lớn chuyện nhỏ, phê một xe hơi chở mấy cậu ấm, chạy chơi trên bãi biển Sầm Sơn đang buổi tắm đông người. Bài có chú thích hẳn số xe hơi. Đúng hôm báo đăng, hai anh công an đến gặp thợ rèn, hỏi tại sao anh đã kích cái xe có biển số kia, rồi cho biết cái xe đó là của anh Thanh. Phải cảnh giác bọn phản động bôi nhọ lãnh tụ, chúng tôi đem thư về nghiên cứu bút tích tìm kẻ tố cáo. Tôi thấy Nguyễn Chí Thanh lần đầu ở chiến dịch Vĩnh Phúc năm 1951, ở mặt trận về Tổng cục Chính trị Tiền Phương. Đến một đầu lũng nhỏ, tôi chợt nghe thấy tiếng thú gầm gừ và tiếng vật lộn. Rẽ vào một tràng ruộng cạn, tôi chậm chân lại. Một người quần áo nâu đang vật nhau với một con berger to tướng. Người nằm dưới gạt đầu chó ra nhìn tôi, kẻ phá quấy, rồi lại tiếp tục cuộc đọ tài cao thấp. Tôi nhận ra một khuôn mặt vuông vức, xám đen, dân dã nhưng oai. Vào cuộc tuyên ứng, tôi hỏi Tử Phát đang trực ở đó rằng, ai ở đây mà tay thế, vật nhau với berger? Tử Phát thủng thẳng. Ông tướng nông dân Nguyễn Chí Thanh, người vẫn phê bình cán bộ đến cà phê cô Hạ Cao Vân là hòa bình hưởng lạc đấy. Năm 1964, tôi đi với hai nhà báo Trung Quốc, Lu Li và Si Hong Shi, vào Vĩnh Linh. Khi trở ra, tôi đến Nguyễn Tuân. Anh hỏi thăm ông chủ nhiệm nhà giao tế Đồng Hới còn không, rồi hạ giọng. Ông hay gần các ông to, tôi xin hỏi ông là có thật anh Thao? Nguyễn Chí Thanh, thanh đạm như vẫn đồn không. Tôi nói tôi không rõ ông này. Tuân bèn nói. Lần ấy mình dẫn cha Abraham của tờ Nouvelle Critique vào trong đó. Đến nhà giao tế, nhòm vào tủ rượu, mình thấy hai chai champagne Moët et Chandon thì mừng quá, bèn khen sự chủ nhiệm chuẩn bị đến cho cả rượu ngon của Pháp cho khách quý Paris. Sự chủ nhiệm bèn nói không, đây là dành cho anh Thao. Anh Thao ngày nào cũng hai chai. Sáng sau sắp lên đường đi tiếp, xuống nhà ăn, thấy hai cái thồi to kê sát vào nhau bày đầy món ăn rất ngon. Mình lại nhanh nhẩu khen tay chủ nhiệm khéo chuẩn bị cho ông khách quý Paris. Có cái ăn trong mấy ngày ở Vĩnh Linh. Sự chủ nhiệm lại nói, dạ thưa bác, hôm nay gia đình anh Thao lên núi đi săn với thường vụ tỉnh ủy. Các cái này là phục vụ các anh ấy đấy ạ. Kể đến đây, Tuân nhành mồm ra cười đánh khì một cái, rồi nghiêng người đặt tay lên đùi gật gù, như tượng người suy tư của Rodin nhưng chán đời. Hai năm sau, 1966, chuyện cũng dính đến ô tô. Hôm ấy, Mỹ ném bom Phú Thượng, Quảng ngã ba đường Bưởi, làm việc với anh chị em từ trong Nam ra ở K15 Nghi Tàm. 5 giờ chiều Nguyễn Khải và tôi về, thì ngập vào đám đông bà con lũ lượt chạy về Hà Nội, nghẽn hết cả đường. Chợt một Volga đen từ Hà Nội nhích từng vòng bánh xe lên phía Phú Thượng. Trên xe ba đứa con trai nhảy từ ghế trên xuống ghế dưới và Nguyễn Chí Thanh lặng ngắm Hồ Tây đỏ tí ánh chiều tà trước khi tới tham quan nơi bị bom Mỹ. Tôi nói, đang buồn trong cửa biển chiều hôm kìa. Ông ấy nên đeo khăn tang, Khải nói.